anh Phật, con không có câu hỏi này. Con thì sống ở Thụy Sĩ, đang miền Đông. Thì về chủ đề nói chung, những chúng sinh tái sanh ở Việt Nam là những người tái sanh ở những người được ở Việt Nam, và những đứa con được sinh ra ở Âu Châu này, còn nói chung hay là nói riêng thì ở Thụy Sĩ, thì những đứa con đó là những người tái sanh của bản xứ này hay sao?
Thầy tạm gọi các cháu được sinh ra ở Thụy Sĩ nói riêng, ở nước ngoài của Việt Nam nói chung, là thế hệ thứ hai. Còn các cháu được sinh ra ở Việt Nam từ năm 6 tuổi cho đến 13 tuổi, rồi bắt đầu được định cư theo cha mẹ ở Thụy Sĩ và các nước còn lại của phương Tây, là thế hệ 1.5. Tức là nó có yếu tố văn hóa của Việt Nam mấy chục phần trăm, và sau đó tiếp tục tiếp nhận cái nền văn hóa mới của phương Tây, nơi mà cha mẹ chúng đang chọn làm địa điểm để lập nghiệp. Thì trong tình huống này, chúng ta thấy cái cộng nghiệp và bậc nghiệp đã bắt đầu có những cái thay đổi rất là ngoạn mục. Ví dụ như các cháu sinh ở Việt Nam sang bên phương Tây này đó, thì các cháu trong giai đoạn đầu sẽ có một cái sự phản kháng về các cái cộng nghiệp và biệt nghiệp của chính mình, tiếp thu những cái mới, có những cái mới hay hơn, có những cái mới dị hợm hơn, có những cái mới rất kỳ cục, và các cháu phải tự làm quen để sắp xếp lại, chọn lựa lại, giữ lại cái gì cần thiết và không tiếp thu những cái gì không cần thiết. Thì trong tình huống này, cha mẹ nên đóng một vai trò dẫn đạo cho con em. Có nhiều con em thế hệ 1.5 đó cứ nghĩ rằng là tôi phải sống trọn vẹn bằng văn hóa của người bản địa thì tôi mới được chứng minh là người hòa nhập với văn hóa này. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng mình mang vóc dáng người Việt Nam, có sống trọn vẹn với văn hóa của Thụy Sĩ hay của Pháp, của Mỹ, của Anh, chúng ta cũng không được thừa nhận mình như là một con người trọn vẹn 100% Anh hay là quốc gia lạ. Văn hóa ứng xử bị phân biệt như vừa nêu trở nên là một cộng nghiệp toàn cầu. Và trong trường hợp đó, cái kháng cự văn hóa đó đã làm cho nhiều thế hệ trẻ em 1.5 đó gần như là bị va chạm những cú sốc, và cha mẹ phải sức tinh tế hiểu đừng nên áp đặt toàn bộ cái nền văn hóa Việt Nam mà mình đã từng sống ở tại Việt Nam lên con em của mình, vì sự áp đặt đó sẽ tạo ra phản cự văn hóa. Phản cự văn hóa nó giống như là cơ thể của chúng ta lộ ra bên ngoài các vật thể không thuộc về chính nó. Nếu cái sự loại trừ đó không thành công thì kháng thể của chúng ta sẽ bắt đầu khoanh vùng những gì không thuộc về nó ở một địa điểm để cái sự lây lan và truyền bá những vật lạ đó không được tiếp tục xâm nhập sâu hơn vào trong cơ thể. Kháng cự văn hóa cũng diễn ra theo một cách thế tương tự. Sự khác biệt về thế hệ chênh lệch nhau 20 tuổi đã làm cho cộng nghiệp của người đi trước và người đi sau ra khác nhau. Sinh ra và lớn lên trong hai nền văn hóa đó thì lại càng gặp đến cái sự khác biệt đó lớn hơn nữa. Cho nên cha mẹ phải rất khéo léo, một mặt giữ gìn văn hóa truyền thống người Việt Nam cho con em của mình, mặt khác chúng ta cũng khích lại con em mình tiếp thu những cái tinh hoa và có giá trị của nền văn hóa mới. Nhưng nhớ là đừng mất gốc. Để không bị mất gốc thì người cha người mẹ, nhất là người mẹ, có một vai trò rất quan trọng gần gũi với con, giáo dục con từ nhỏ, phải nói tiếng Việt ở trong nhà của mình, và con em của mình bắt đầu đi vào trường mẫu giáo, làm quen với cái ngôn ngữ bản địa mới nhanh chóng hơn, nói chuyện với đồng bạn đồng cùng lứa tuổi dễ dàng hơn. Về đối với cha mẹ mình bằng tiếng Việt là khó khăn hơn. Chúng ta cũng giả vờ dầu biết rất rõ ngôn ngữ bản địa đó, rằng như thể mình không biết ngôn ngữ đó, để buộc con em của mình phải truyền thông với mình và với anh chị em bằng tiếng Việt. Và đây là cách thức đơn giản nhất, có hiệu quả nhất để duy trì văn hóa Việt Nam tại các quốc gia mà con em chúng ta được sinh ra như thế hệ thứ hai hay là thế hệ 1.5. Và đó là cái cách để chúng ta giữ truyền thống văn hóa của gia tộc. Ngày 4 Tây, 5 Tây, 6 Tây chúng tôi ở Hà Lan. Các Phật tử tiếp đón chúng tôi để sắp xếp cho một cái lịch giảng đó lại là một Phật tử sanh hoàn toàn ở Hà Lan. Năm nay cô ấy 24 tuổi, nhưng mà cô ấy nói tiếng Việt sỏi không thua bất cứ một người nào ở Việt Nam. Cô ấy biết đạo, đa khi mẹ và gia đình cô ấy chưa biết đạo. Đó là một điều rất đáng mừng. Chỉ có cái giọng lời lới hơi khó nghe, và ta có cảm giác như là người nước ngoài nói tiếng Việt vậy thôi. Còn kiến thức, phong tục, tập quán, văn hóa của Việt Nam đã được cô này tiếp thu khá tốt. Nếu như không được giới thiệu trước, chúng ta cứ có cảm giác rằng cô này là người Việt Nam, sinh ra lớn lên ở Việt Nam và qua định cư ở Hà Lan, chứ không phải là người được lớn lên tại Hà Lan. Khi hỏi ra đó thì cô ấy cho biết là mẹ cô ấy chỉ thích nói tiếng Việt ở nhà thôi. Rồi lớn lên cô ấy lại rất là thích văn hóa Việt Nam, cho nên lúc đầu không nói được tiếng Việt, nỗ lực nói tiếng Việt, nỗ lực học, nỗ lực tập viết và nghe đài, và dần dần nghe các bài giảng, cho nên có thể hiểu được tất cả các cái giọng Nam Trung Bắc của các thầy Việt Nam thuyết giảng. Đó là một điều rất đáng được tán dương. Tức là cái nỗ lực tự thân của đương sự thế hệ 1.5 và thế hệ thứ hai cần phải có, ngoài những hỗ trợ rất cần thiết của cha mẹ. Và tại Pháp này rất nhiều gia đình làm được điều đó cho con em của mình, và cần phải truyền bá cái nền văn hóa ấy để cho con em chúng ta không bị mất gốc. Ở châu Âu chúng ta có được cái lợi thế là con em được đi học đến đây đến chốn đều biết tối thiểu 3 ngôn ngữ, ngoài ngôn ngữ bà đẻ là thứ tư. Phần lớn biết tiếng Anh, tiếng Pháp, rồi chọn lựa tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha hay một tiếng nào đó, đã trở thành như là một cái chính sách giáo dục của châu Âu rồi. Và so với các châu lục còn lại, có lẽ con em được sinh ra lớn lên tại châu Âu thuận lợi nhất về năng lực ngoại ngữ. Điều đó cho thấy là ở cái tuổi tuổi thơ đó thì các kiến thức đó được nạp vào rất dễ, và cha mẹ đó có thể nắng tạo cái văn hóa cho con em của mình, giống như là chúng ta làm một mặt sáp. Mặt cái khuôn sáp đó như thế nào thì cái mặt sáp đó nó có hình thù như thế đó thôi. Giáo dục quan trọng nhất mà cha mẹ dạy cho con em là giáo dục tuổi thơ. Thì đạo Phật bắt đầu giáo dục tuổi thơ đó bằng thai giáo ở trong bụng mẹ, rồi 3 năm bú mớm và mười mấy năm ngồi lớp, từ lớp 1 cho đến lớp 12. Thì trong thời gian đó, nếu người mẹ có trách nhiệm gắn bó và cảm thấy hạnh phúc trong việc giáo dục cho con em, thì con em chúng ta giữ gìn văn hóa cộng nghiệp của cha mẹ mình tốt hơn. Và bằng cách này chúng ta rất dễ được hạnh phúc với con em của mình. Còn sự dị biệt văn hóa dẫn đến các cú sốc văn hóa sẽ làm cho cha mẹ cảm thấy con mình bất hiếu. Đa khi con mình thì thấy rằng là cha mẹ mình quá gia trưởng, áp buộc mình, làm mất tự do của mình, và do vậy cha mẹ là con cái không thể hài hòa với nhau, từ đó tạo ra nỗi khổ niềm đau cho nhau, vốn là điều rất nên tránh. Điều thứ hai về cộng nghiệp hiện nay đó, nó có một cái loại cộng nghiệp được gọi là cộng nghiệp toàn cầu. Nó khác với cái cộng nghiệp quốc gia trước đây. Toàn cầu hóa xảy ra trong vòng mấy thập niên trở lại đây, lúc đầu bắt đầu bằng cái tương tác kinh tế giữa quốc gia A với quốc gia B, được sự hỗ trợ của các loại truyền thông hiện đại, và được hỗ trợ bởi các phương tiện giao thông hiện đại như là máy bay, đã làm cho hành tinh này trở thành giống như một cái làng nhỏ thôi. Chuyện xảy ra ở nửa vòng trái đất này, trong vòng tích tắc cư dân ở nửa vòng trái đất còn lại đã biết là như vậy. Cái cộng nghiệp toàn cầu đó đã được lan rộng qua tiến trình toàn cầu hóa, và do đó tiến trình toàn cầu này có chức năng xóa đi rất rất mãnh liệt những cái biệt nghiệp của văn hóa gia đình, văn hóa cộng đồng, văn hóa quốc gia. Nếu không ý thức được cái cơn lốc đá đó thì rất nhiều cha mẹ thậm chí là đã tự quên đi cái nền văn hóa gốc của mình, thì lấy đâu con em của mình biết được văn gốc, văn hóa gốc của ông bà tổ tiên. Cho nên toàn cầu hóa có những giá trị lệ lạc của nó, nhất là về kinh tế, kiến thức rồi truyền thông. Nhưng mặt khác nó xóa sổ nhiều cái giá trị có trước đó. Cho nên chúng ta phải rất ý thức. Và để giữ được cái nền văn hóa gốc thì chúng ta cần phải làm điều ba như sau. Đó là tránh các hình thức mặc cảm tự ti về nền văn hóa gốc của mình. Các quốc gia lớn đó thường xâm lăng văn hóa, xóa sổ văn hóa các nước nhỏ bằng chính sách, tạo ra cái mặc cảm tự ti, cho rằng ăn mặc như thế là lạc hậu, lối sống như thế là thiếu văn minh, ứng xử như thế là không phù hợp. Để cho chúng ta muốn vượt qua cái mặc cảm này thì phải xóa sổ những cái chúng ta đang có. Về văn hóa, các quốc gia bình đẳng về phương diện luật. Không thể nói là văn hóa nước này có ý nghĩa quan trọng hơn văn hóa các nước còn lại. Đó là sự tôn trọng văn hóa của nhau. Và chúng ta phải dựa trên cái bình đẳng văn hóa đó, trên cái quan hệ quốc tế giữa quốc gia A với quốc gia B. Không thể xem đây là quốc gia lớn, quốc gia nhỏ, thì cái mặc cảm văn hóa đó mới có thể được kết thúc. Từ đó, ở nước nào chúng ta vẫn giữ được truyền thống văn hóa của quốc gia mình. Và khi mình giữ được văn hóa của quốc gia mình thì những người bạn bè khác quốc gia của chúng ta mới nể trọng chúng ta. Còn sự hòa nhập theo công thức hòa tan sẽ làm cho mình không còn là chính mình nữa. Hiện nay văn hóa gốc của Việt Nam mất gần hết. Chúng ta có 1000 năm bị Trung Quốc xâm lăng và đô hộ. Từ thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ 10, chữ viết Việt Nam, văn hóa phong tục tập quán Việt Nam đã bị Trung Quốc xóa sổ suốt 10 thế kỷ đó. Đến thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 14, qua hai giai đoạn Phật giáo thời Lý và thời Trần, nền văn hóa Việt Nam được phục hồi và đề cao cái tinh thần độc lập chủ quyền văn hóa của dân tộc. Chữ Nôm đã ra đời. Trong bối cảnh đó, các sáng tác bằng thơ Nôm, văn học Nôm của các nhà sư đã làm cho nền văn hóa Việt Nam được phục hưng. Đến thời kỳ Pháp thuộc, người Pháp đã Latin hóa tiếng Việt chúng ta và xóa sổ chữ Nôm, thay thế tiếng Latin thành quốc ngữ, và chúng ta đã mất gốc rễ văn hóa về chữ viết. Đó là một nỗi đau. Mà sự quay trở về với cái truyền thống văn hóa chữ viết gốc là hiện nay trở nên quá khó khăn, trong nhiều tình huống được xem là không thể thực hiện được nữa. 70-80 năm trước, chúng ta thấy những nhà yêu nước như là Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu đi tới đâu cũng kêu gọi về cái văn hóa của dân tộc. Và cái đám tang của họ đó đã được vài chục ngàn người đưa tiễn, và hình ảnh còn lưu giữ lại cho chúng ta thấy là gì? Ai cũng mặc áo dài, khăn đóng, áo bà ba, vì đó là văn hóa y phục của Việt Nam. Trong thời kỳ Pháp thuộc, rồi đến thời kỳ Mỹ can thiệp vào miền Nam Việt Nam, thì cái văn hóa y phục đó thì mất gần như đến 80-90% rồi. Có khi đó thì chúng ta theo Tàu, có khi chúng ta theo Mỹ, có khi chúng ta theo Nga Xô. Và trong các quá trình đi theo đó, chúng ta đã dần dần mất đi chính mình. Bây giờ người Việt Nam gần như là mặc y phục Tây hết 90%. Các chị em phụ nữ đó mặc áo dài truyền thống, áo bà ba, hầu như là chỉ có trong những cái đêm dạ tiệc, lễ cưới, lễ quan trọng thôi. Còn bình thường là mặc cảm đó, không mặc về đó. Nên có thể nói đó, không có áo dài nào của phụ nữ trên thế giới này đơn giản như áo dài Việt Nam và tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam. Có lẽ chị em phụ nữ thấy rõ điều này hơn chúng tôi và các quý ông khác. Chúng tôi thường sánh ví người phụ nữ Việt Nam mặc chiếc áo dài, đội chiếc bóng lá, đứng phất phơ trước gió, đang tạo ra cái hình thù chữ S của Việt Nam. Và do đó, mỗi chị em phụ nữ mặc áo dài, đội chiếc bóng lá đang truyền bá văn hóa Việt Nam cho thế giới, và giữ gìn nền văn hóa đó cho gia đình của mình và cho chính bản thân mình. Do đó, phải rũ bỏ được mặc cảm tự ti dân tộc, chúng ta mới phát triển và giới thiệu nền văn hóa của chúng ta cho thế giới. Việt Nam thực ra không nhỏ so với 100+ quốc gia. Việt Nam không hề nhược tiểu, vì Việt Nam đã từng chiến thắng Trung Quốc vài chục lần, chiến thắng được Giặc Nguyên Mông 3 lần. Đó là dân gọi là hung hãn nhất của thời xưa. Chúng ta đã từng đánh thắng được Pháp, rồi chúng ta cũng đã đánh thắng được Mỹ. Có lẽ không có một dân tộc nào trong các cuộc chiến tranh vệ quốc đã chứng minh mình anh hùng bất khuất như là dân tộc Việt Nam. Có lẽ về phương diện này, Việt Nam là số dắt. Về chất xám, các khoa học gia Việt Nam không thua kém gì thế giới. Chỉ có điều đất nước Việt Nam quá nghèo. Chính phủ Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn lịch sử không có tôn trọng và nuôi dưỡng các cái chất xám đó một cách đúng để có thể phục vụ cho sự lớn mạnh của đất nước Việt Nam. Rồi Việt Nam lại bị cái khổ đau của chiến tranh, hậu quả của chiến tranh để lại, cho nên chúng ta gần như là mất rất nhiều thời gian để phục hồi những gì đã mất hơn là phát triển đất nước. Do đó đó là các bậc cha mẹ chúng ta phải truyền cái chất liệu hãnh diện tự hào về nền văn hóa gốc cho con em của mình, thì con em chúng ta sẽ sống với một cái cộng nghiệp mới. Cộng nghiệp đó gồm có văn hóa Việt Nam thừa hưởng từ chúng ta và văn hóa mới nơi chúng có mặt sống như là công dân mới. Vì vậy trong tình huống này đó, các cháu thế hệ thứ hai, thế hệ 1.5 sẽ phải hài hòa hai nền văn hóa khác nhau trong một con người, và tính toàn cầu hóa buộc chúng ta phải như thế. Ngay cả những người lớn đã lập nghiệp rồi, bắt đầu định cư ở hải ngoại thì cũng phải làm quen với nền văn hóa mới này. Đi sáng mê và lè phè như Việt Nam uống đắng, chiều lè phè uống cay, tức là sáng uống cà phê, chiều uống rượu, thì có lẽ là cuộc đời cộng nghiệp của người Việt Nam là đắng cay thôi, không thể khác hơn được. Mà qua phương Tây này mà tiếp tục như thế là không thể tồn tại được. Chúng ta phải cải đổi nghiệp, thay đổi một không gian là thay đổi một cộng nghiệp, và thay đổi cộng nghiệp đó là tác động thay đổi đến biệt nghiệp chúng ta. Có rất nhiều người Việt Nam ở Việt Nam suốt ngày không làm gì hết, nhưng qua bên đây mà như thế là không thể tồn tại. Cho nên họ phải thay đổi để thích ứng, và sự thay đổi đó đã làm cho biệt nghiệp được chuyển hóa và cộng nghiệp được thay đổi theo một chiều hướng ngày càng tích cực hơn. Cho nên học thuyết nghiệp của Đạo Phật không chấp nhận số phận, không chấp nhận định mệnh, tất cả đều do chúng ta tạo ra. Và do vậy chúng ta bằng ý thức có phương pháp có thể thay đổi nó theo một chiều hướng tích cực hơn để phục vụ cho hạnh phúc của mình bây giờ và những kiếp sau. Xin được quan khác. Câu hỏi: má con qua đời cách đây 12 năm, sao gia đình vẫn thỉnh thoảng chiêm bao thấy bà? Vậy việc chiêm bao thấy người mẹ vẫn còn có đồng nghĩa là bà mẹ ấy chưa được tái sinh hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không phải như thế. Giấc mơ đó phần lớn là ức chế tâm lý về tình thương giữa những người nằm mơ và người quá cố trong mối quan hệ thân quyến trong một gia tộc. Đức Phật xác định rất rõ là ký ức của chúng ta không mất đi. Các dữ liệu của ký ức là những ghi nhận về những chuyện đã qua trong kiếp sống hiện tại này và nhiều kiếp sống về trước, được chứa giữ trong kho tàng tâm thức mà Duy Thức Học gọi là thức A-lại-da. Do vì nó được chứa giữ trong đó, cho nên vào ban ngày, do coi phim, do nhìn thấy các hình ảnh hoặc các biểu tượng liên hệ đến tình mẹ con, đến tình thân quyến, thì đêm hôm đó chúng ta dễ dàng mơ nhìn thấy người mẹ của mình, người cha của mình đã quá vãng, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm tái hiện về trong giấc ngủ của mình. Đó là một sự tái dựng lại các cái dữ liệu về tình yêu, tình thương, tình thân mà chúng ta đã từng trải nghiệm qua trong đời sống. Do đó, nội dung của giấc mơ không thể tương đồng với nội dung của hiện thực. Do đó, những gì chúng ta nhìn thấy trong mơ không phải là hiện thực. Người mẹ đã qua đời 12 năm trước, nay đã tái sanh làm cô gái 11 tuổi một vài tháng rồi. Do đó đừng có buồn, lo, sầu, thương, tiếc, nhớ nhung nữa, mà hãy sống với tư cách là con người. Ở kiếp nào chúng ta đóng vai trò đó. Ví dụ người mẹ của mình tuổi thọ là 90, chết nay là 12 năm, tái sanh làm cô gái 11 tuổi, và đứa cô gái đó chính là đứa cháu ruột ở trong nhà của mình, ứng với cá tính, năm tháng, ngày mất và ngày sinh, thì trong kiếp này chúng ta không thể xem cô gái đó là mẹ mình, mà phải xem cô gái đó là cháu của mình. Tức là ở kiếp nào chúng ta đóng vai của kiếp đó thôi. Còn nếu như người thân của chúng ta tái sanh vào một gia đình khác thì lúc đó chúng ta không nên bận tâm nữa. Vì ở đó người mẹ của chúng ta làm con gái của một gia đình mới, có người cha, người mẹ mới, có mối quan hệ huyết thống mới, và được luật pháp bảo hộ, được quan hệ dân sự thừa nhận. Và do đó chúng ta không nên tiếp tục lo lắng nữa. Nói tóm lại là các nội dung giấc mơ và những giấc mơ dự báo đều không phải là hiện thực, mà chỉ là cái phản ảnh của hiện thực về tình thương, làm cho chúng ta cảm nhận được. Do đó khi nằm mơ nghe thấy cha mẹ than vãn, dưới âm phủ lạnh quá cần phải cho áo quần mặc, dưới âm phủ nghèo quá cần phải cho tiền bạc để xài, dưới âm phủ khó khăn quá cần phải cho xe cộ để đi, thì đừng có vì thế mà mua giấy vàng mã nhà cửa xe cộ hình nộm cho người thân của mình. Vì như thế là mê tín, vừa tốn bạc tốn tiền và vừa gieo cái nghiệp phá tài sản, phá của cải. Chúng ta khi gặp ác mộng như vậy chỉ cần làm một số điều như sau là kết thúc thôi. Thứ nhất, thức dậy liền, dùng lòng bàn tay soi gáy cổ khoảng 5 phút. Đang lúc soi, chúng ta đi bách bộ trong cái căn phòng hoặc là trong căn nhà, rồi soi bóp tay chân thật là thoải mái, hãy trở về vị trí nằm ngủ lại. Thứ hai, nếu trong nhà có sẵn một cái đèn tia hồng tử ngoại thì tự mình dùng nó để rọi vào cái gáy cổ, truyền nhiệt vào bên trong, thì lúc đó đó thần kinh chúng ta được ổn định trở lại, và khi đặt người xuống ngủ chúng ta sẽ có một giấc ngủ rất an lành. Thứ ba, quan sát lại cái tư thế ngủ, các cái vật dụng trong phòng ngủ của mình, nếu cái gối quá cao hoặc cái gối đó, cái áo gối có mồ hôi quá nhiều, thì khi nằm lại trên cái áo gối đó chúng ta sẽ tiếp tục bị cái giấc mơ chi phối. Lúc đó chỉ cần thay đổi cái gối bằng một cái dụng cụ khác, chẳng hạn như cái khăn xếp lại ở chiều cao khoảng chừng 3 cm và nằm trong một tư thế thoải mái, cái phòng được điều hòa không quá lạnh, không quá nóng, thì chúng ta sẽ vượt qua giấc mơ một cách dễ dàng. Phương pháp vừa nêu có thể áp dụng cho những trường hợp mà chúng ta thường gọi là bóng đè. Người mê tín lý giải hiện tượng bóng đè là ma đang nhập vào cơ thể mình, khống chế mình đến độ là mình dùng nhảy không nổi, mở miệng ra cũng không được. Thực tế đó chỉ là cái hiện tượng co rút, gọi là các phản ứng thần kinh trong cơ thể. Khi chúng ta ngủ trong một tình trạng A, ở ngoài trời sương quá nhiều, lạnh quá nhiều làm cho chúng ta mất phản ứng, B, trong một tư thế nằm không được thoải mái, máu bị ngưng và do đó ác mộng được diễn ra, C, trước đó hoặc trong quá trình sống chúng ta đã từng có các mê tín dị đoan liên hệ đến bóng đè và cho bóng đè đó là ma đang hành hung mình. Thực tế thì chẳng có con ma nào đè ngoài chính các cái phản ứng co rút của thần kinh diễn ra đối với cơ thể do sức khỏe chúng ta bị kém. Ngày hôm đó có thể làm việc quá nhiều, quá kiệt sức, rồi điều kiện khí hậu xung quanh có thể dẫn tới cái tình trạng sai lầm vừa nêu. Cho nên chúng ta chỉ cần dùng đèn tia hồng tử ngoại rọi vào cái vùng mà đau nhất nhất là cái vùng gáy cổ, rồi so bớt xung quanh, rọi xung quanh chút xíu, nằm xuống là không còn bị ác mộng đó nữa, cũng không còn bị hiện tượng bóng đè đó nữa, cũng kết thúc luôn cả các giấc mơ. Do đó người tu học Phật phải tin rất rõ, không ai có thể tiếp tục tồn tại sau 49 ngày kể từ ngày chết. Do vậy những nội dung giấc mơ là hoàn toàn không phản ứng hiện thực. Ngay cả trong vòng 49 ngày chúng ta mơ nhìn thấy người qua cố cũng không phải là hiện thực, vì mơ là không có thật. Chỉ cần mở mắt ra chúng ta trở nên tỉnh thức. Do đó đừng nên bận tâm về nội dung giấc mơ, dù là giấc mơ thiện, thấy Phật, so đầu, quán đảnh, diều dắt, hay là các giấc mơ xấu, rùng rợn, ghê sợ, căng thẳng, mệt mỏi, bị rượt đuổi, bị giết chết. Vì mơ là không có thật, cho nên hãy nhanh chóng vượt qua giấc mơ để chúng ta có một đời sống thật là an lành và hạnh phúc. Xin đi qua hỏi khác.
Nếu cho một người phụ nữ mà hay tin là có thai thì người, có nghĩa là có một hương linh nào đó vào trong cái bào thai của, vào trong bụng của cái người phụ nữ đó rồi, vậy thì cái thần thức của hương linh đó vô liền hay là phải đợi tới bao nhiêu lâu, trong vòng 9 tháng mới mới có? Ai như là Phật
trở lại đoạn trích dẫn từ kinh Trung Bộ mà thầy nêu ra trong bài giảng đó, đó là khi trứng và tinh trùng giao phối trong thời kỳ người nữ và giống cái có thể thụ thai, thì lúc ấy ngay tích tắc đó thức tái sinh của một người vừa mới chết đã lập tức có mặt trong bào thai này và hình thành ra một cái mầm mống của sự sống, đó là cái phôi. Luận câu xá của Phật giáo Nhất Thiết Hữu Bộ lý giải hiện tượng này khá lý thú và rất phù hợp với tâm lý học hiện đại, đó là trong quá trình nhập vào cái bào thai đó, sự tưởng tượng của thức của người mới vừa chết và tái sinh đó diễn ra theo một cái cơ chế thế này: nếu giới tính của cái thức đó là nam sau khi sinh ra thì nó có khuynh hướng là nghĩ đến cái ái dục đối với người mẹ, nếu giới tính của cái người sẽ sanh ra là nữ thì nó có khuynh hướng nghĩ tưởng cái khuynh hướng tính dục đối với người cha. Và do vì cái giáo dục của con người quá tốt cho nên tình trạng loạn luân rất hiếm diễn ra, và do vậy cái quá trình đó nó làm cho con người thay đổi nhận thức, cho nên là người cha đó thương đứa con gái, người mẹ thương đứa con trai nhiều hơn là giới tính cùng nhau, nhưng được huấn luyện theo một cách thức để dẫn cái tình trạng không bị loạn luân về tình yêu và quan hệ tình dục. Đang khi các loài động vật khác thì không được như thế này. Thì đây là một cái dữ liệu khá lý thú nói về cái tâm lý giới tính trong tiến trình tái sinh và sự nhiễm đắm ái dục ở trong tâm lý giới tính đó đối với cha và mẹ ruột của mình. Khi chúng ta biết thức bắt đầu có mặt trong cái giờ tích tắc của sự giao phối hình thành ra mầm sống, thì từ lúc đó đó chúng ta được đánh giá là đã tái hiện hữu, tức là tái sinh rồi. Do vậy dựa vào quan điểm này mà từ lâu á, theo lịch ta, bao gồm lịch Trung Quốc, lịch Việt Nam, lịch Nhật Bản, lịch Nam Bắc Triều Tiên, 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ được đánh dấu là ngang bằng với 1 tuổi. Thực ra đó là non 1 tuổi thôi, phải 3 tháng nữa mới là 1 tuổi. Cho nên theo lịch ta đó thì chúng ta cộng thêm 1 tuổi là vì thế. Phật giáo Tây Tạng là chùa phái đại thừa duy nhất không cộng thêm 1 tuổi cho người được sinh ra. Họ vẫn tính như là tuổi Tây thôi, về lịch của họ phù hợp với cái quan điểm đó hơn là lịch của Việt Nam và Trung Quốc. Thì dầu được cộng thêm 1 tuổi do tương đương với 9 tháng 10 ngày hay không cộng thêm 1 tuổi, thì con người chúng ta không phải chỉ có mặt ở cái tuổi mà mình mới được sinh ra. Có nhiều người đã là cái lớn tuổi rồi, ở nhiều kiếp trước rồi. Và nhân đây đó thì chúng tôi cũng xin nói thêm về những cái tình trạng mà cái cộng nghiệp tái sinh tạo ra bào thai đó, một nam một nữ, thì nó có thể có những cái tình huống như sau. Ví dụ như một cặp hôn nhân nào đó chết do tai nạn, chẳng hạn như công nương Đai Na và anh Bốp, người Hồi giáo được công nương thương, thì cái cơ hội tái sanh và có mặt trong bào thai cùng một lúc là rất cao. Thì trong tình huống này đó, các hòa thượng tại Việt Nam từ nhiều thế kỷ qua dạy chúng ta một cái mẹo vặt: dầu cô bé được sinh ra sao so với cậu bé thì cô bé đó cũng được đổi ngôi, đóng vai là chị, và cậu bé sẽ trở thành là em trai. Và cha mẹ phải giữ cái bí mật này, để từ nhỏ đó cái cậu bé đó phải gọi của cô bé này là chị, để tránh cái tình trạng loạn luân. Bởi vì cái cặp hôn nhân đó thương nhau da diết, chết cùng một thời điểm, cùng một nơi chốn, cho nên có mặt trong cùng một bào thai để mang cùng một cộng nghiệp trong gia đình đó. Đó là một cái ứng xử về phương diện tâm lý rất thích hợp mà Phật giáo Việt Nam chúng ta đã gợi mở cho cái việc ứng xử của các gia đình có tình huống vừa nêu. Tình huống thứ hai, quan hệ đó không hề là vợ chồng, không phải là tình yêu, nhưng mà trong cái tai nạn chết tập thể cùng một lúc, cái cộng nghiệp của hai người nam và nữ này là na ná giống nhau, cho nên lập tức có mặt trong cùng một bào thai để trở thành là một cặp song sinh. Thì cái tính cách và cái cơ hội bị loạn luân là khó có thể diễn ra. Mặc dù là như thế thì cha mẹ cũng phải cho cô gái vai trò là chị thôi, và chàng trai vai trò là em trai. Điều cuối cùng đó là dầu tái sinh ra giới tính là nam, giới tính là nữ hay là giới tính thứ ba, các bậc cha mẹ không nên phân biệt với đối xử về giới tính của con em mình. Nho giáo đã tạo ra rất nhiều các bất công, Bà La Môn giáo tạo ra rất nhiều các khổ đau về phân biệt giới tính nam và nữ. Nho giáo quan niệm rằng thập nữ viết vô, nhất nam viết hữu. Một bà mẹ sinh ra 10 cô con gái coi như là không có đứa con nào, vì được xem là ngoại tộc. Cho nên á, bà mà là mẹ của người mẹ thì được gọi là bà ngoại, tức là bà đó là ngoài họ tộc. Còn bà là mẹ của người cha được gọi là nội, là trong họ tộc. Cái cách gọi bà ngoại bà nội trong nền văn hóa Việt Nam là ảnh hưởng từ Nho giáo Trung Quốc, và cái cách gọi đó là quá phân biệt đối xử, nó trái 100% với văn hóa ứng xử của đạo Phật. Trong nền văn hóa phương Tây chúng ta thấy chỉ gọi là grandfather, grandmother thôi, chứ không có nói là nội hay ngoại. Và người Việt Nam chúng ta nên tập quen với cái văn hóa ứng xử không phân biệt là ngoại và nội nữa, là bà thôi và ông, còn đây là cha và mẹ thôi, để cho từ nhỏ con em chúng ta không bị mặc cảm giới tính nam và nữ của mình. Con nào cũng là con thôi. Đang khi có rất nhiều bà mẹ ao ước cái quyền thiên chức làm mẹ mà bị mất cơ hội làm mẹ, có nhiều người cha bị bệnh vô tử đã không còn cơ hội làm cha, họ khổ đau biết chừng nào. Đang khi mình có cơ hội sanh con do là con gái mà lại phân biệt đối xử làm gì cho khổ. Và cũng do cái phân biệt đối xử đó, người ta mới có cái câu thiệu là không nên gả con gái của mình cho những người Trung Quốc theo Nho giáo, bởi vì người Trung Quốc đó rất khó giữ chung thủy với một vợ nếu như người vợ đó không cho ông ấy một đứa con trai. Cái nhu cầu có được đứa con trai nối dõi tông đường đã bắt nguồn từ cái quan niệm lệch lạc rằng nếu không có con trai nối dõi tông đường thì người đó được xem là bất hiếu lớn nhất trong các loại bất hiếu. Nhận thức đó đã đẩy các bà vợ vào cái nỗi khổ niềm đau khi không cho chồng mình được những cậu con trai để nói dõi tông đường. Đạo Phật hoàn toàn không chấp nhận quan điểm này. Ngoài ra còn có một cái phân biệt đối xử của nhà Nho đối với bên phía bên ngoại. Nếu người vợ đó về ở dâu thì cha mẹ của cô dâu đó không được ngồi cùng bàn thờ với cha mẹ của nhà chồng. Để trong bàn thờ của nhà chồng chỉ được thờ cha mẹ chồng thôi, còn cha mẹ vợ có chết đi nữa cũng không được ứng xử ngang bằng. Đó là sự bất công lớn mà người Phật tử chúng ta cần phải nỗ lực truyền bá giải thể nó, không nên chấp nhận nó. Bởi vì đây là những phân biệt đối xử, những phân biệt đối xử đó tạo ra các bất công mà nỗi khổ niềm đau phần lớn đè nặng lên vai của chị em phụ nữ. Ngoài ra, trong trường hợp bà mẹ nào mang những đứa con mà khi kiểm định đi khoa xác định rất rõ dị tật bẩm sinh, thì dân gian Việt Nam đó cũng thường nói rằng đây là người phụ nữ ác nhân ác đức cho nên mới có được đứa con như thế này. Thực ra cái đó chả có ác nhân đức gì. Bây giờ nghiên cứu về y khoa tại Việt Nam cho chúng ta thấy chất độc da cam được Mỹ thả vào chiến tranh Việt Nam vào những năm 68 cho đến năm 75 đã mang lại rất nhiều các hậu quả dị tật bẩm sinh cho trẻ em Việt Nam. Các bằng chứng y khoa ngày nay cho thấy rất rõ điều đó. Và nhờ các bằng chứng y khoa mới này mà các bà mẹ Việt Nam thoát khỏi các mặc cảm sanh ra những đứa con đã khổ đau rồi, còn bị gọi là quy kết toàn bộ nỗi khổ niềm đau là do đời sống thất đức của mình ở kiếp trước mà ra. Cho nên trong tình huống đó, các ông cha, các bà mẹ đừng nên mặc cảm và khổ đau. Hãy xem nó là cái cơ hội cho mình có được một mầm sống là con người. Còn nghiệp riêng của đứa con đó nó phải chịu lấy thôi. Và do vậy chúng ta cũng phải trân quý nó. Nếu mình không có đủ thời gian để nuôi nấng nó tại gia đình, hãy gửi các cháu dị tật bẩm sinh vào các trung tâm dị tật bẩm sinh trẻ em để chúng có được cơ hội sống. Còn đã là một biệt nghiệp rồi, không trả quả ở kiếp này thì các cháu ấy cũng phải trả quả ở kiếp tương lai thôi. Cho nên đã sanh ra là kiếp người rồi thì hãy để cho tiến trình tự nhiên của nhân quả được diễn ra. Chúng ta mỗi tháng đến các cái trung tâm dị tật bẩm sinh hoặc của chùa hoặc của nhà nước hoặc của tư nhân để thăm viếng các cháu, rồi hỗ trợ tiền bạc tài chánh cho các cái trung tâm này để lo cho các cháu được sống một kiếp người hết đời này. Mà thường tuổi thọ của các cháu ấy chỉ chừng có 30-40 tuổi thôi, có nhiều cháu chỉ khoảng 20-30 tuổi là kết thúc. Thì sau cái biệt nghiệp đó thì các cháu lại tiếp tục tái sinh, và khi biệt nghiệp đã kết thúc thì kiếp tương lai của các cháu sẽ được rạng rỡ. Hãy có niềm tin này để không mặc cảm tự ti về việc sanh ra những đứa con dị dạng bẩm sinh. Xin đi câu hỏi khác. Bị đọa đó trong ngữ cảnh Phật học giai đoạn đầu, tức là từ lúc Đức Phật còn sống cho đến 300 năm sau, được hiểu đó là tái sanh làm con người ở trong các gia đình mà bối cảnh giáo dục không cao, đời sống kinh tế quá thấp, hoàn cảnh bươn chải quá nhiều, nỗi khổ niềm đau chân lắm tay bùn á, là gần như trở thành cái gì đó đeo bám. Cái đó là thấp nhất, xấu nhất á. Trong giai đoạn Phật giáo Nguyên Thủy được hiểu là gì? Tái sanh làm các loài động vật. Và thường nó chỉ xảy ra với những cái tình huống: thứ nhất, đời sống đạo đức của người đó chỉ ngang bằng với thú thôi, tức là quá thấp, loạn luân, phạm pháp, tội lỗi, ác độc, xấu xa, bỏng sẻn, vân vân, thì mới sanh ra tình huống như thế thôi. Thứ hai, khi làm các hành động đó mà không hề có ăn năn rai rất hối lỗi chuyển nghiệp thì cái cơ hội bị tụt giảm trong tiến trình tái sinh đó là có thể rất cao. Về sau này, tức là khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì các tổ tại Ấn Độ mới bắt đầu giới thiệu cảnh giới địa ngục như là một cái phương pháp để giáo dục đạo đức. và địa ngục là được vay mượn từ Bà La Môn giáo chứ hoàn toàn không có trong đạo Phật. Và qua đến Trung Quốc á, thì cái 10 pháp giới được Trung Quốc hình dung ra gồm có 4 thánh và 6 phạm. Thực ra đó thì pháp giới thì không có 10 như thế. Trung Quốc thì thích cái khuynh hướng lấy con số biểu tượng 10 phương, sau đó là 10 cảnh giới hệ tương đương các cái hệ quy chiếu, mà thực tế thì nó không như vậy. Chứ thực tế đó, dựa vào Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ có 2 thánh thôi, đó là thánh A-la-hán và Phật. Phật cũng là các A-la-hán, Phật là A-la-hán đầu tiên, các A-la-hán còn lại là những A-la-hán theo sau Phật. Trong đạo Phật Đại Thừa đó thì chỉ có 3 cảnh giới thánh, đó là A-la-hán, Bồ-Tát và Phật. Trung Quốc đó, do việc ngộ nhận các khái niệm Phật học cho nên mới phân chia thanh văn và chuyên giác là 2 cấp bậc thánh A-la-hán khác nhau. Thanh văn là những người ra đời cùng thời với Đức Phật, do nghe Đức Phật giảng trực tiếp mà giác ngộ thành thánh thì gọi là thanh văn. Còn duyên giác là những người ra đời cũng cùng thời với Đức Phật, cho quán về 12 nhân duyên của con người hay quán về học thức duyên khể của mọi sự vật hiện tượng mà giác ngộ được thì quả chứng là A-la-hán, mà tên gọi là duyên giác. Còn những người sanh ra khác thời với Đức Phật, bao gồm chúng ta, tu đúng theo lời Phật dạy, dựa vào tứ diệu đế, mà cụ thể nhất là bát chánh đạo, mà chứng đắc được quả A-la-hán, thì người đó được gọi là độc giác Phật. Tức là Phật giác ngộ một mình, bậc giác ngộ một mình. Như vậy, thanh văn, duyên giác, độc giác Phật là 3 cách tu khác nhau, và quả chứng giống nhau là quả A-la-hán. Dựa vào yếu tố này thì cõi thánh chỉ gồm có 3: thánh A-la-hán, thánh Bồ-Tát gồm có 52 cấp bậc như trong kinh Hoa Nghiêm và kinh Thủ Lăng Nghiêm đã trình bày rất chi tiết, và cao nhất là quả Phật thôi. Còn cõi phàm á thì không có đến 6 cảnh giới như Trung Quốc đã nêu ra, thực ra chỉ có 3 cảnh giới mà thôi. Cảnh giới cao nhất là con người. Con người đó thì có nhiều cấp bậc: con người chư thiên, con người Atula và con người của con người trên hành tinh này. Đó là 3 loại con người sống ở các hành tinh khác nhau. Nhưng mà Trung Quốc là lý giải Atula là thần, chư thiên là có cánh bay trên các tầng trời. Đó là ngộ nhận hoàn toàn các khái niệm Phật học gốc. Chữ Deva ở trong tiếng Sanskrit và tiếng Pali đó có nghĩa đen là người phát quang. Chữ phát quang đó theo nghĩa bóng đơn giản nhất là người da trắng. Người Ba Tư ngày xưa nay là Iran Iraq vào khoảng 3.000 năm trước Tây lịch đã tấn công Ấn Độ, đánh đuổi và chiếm được Ấn Độ. Người Ấn Độ gốc da đen được đánh đuổi về phía miền Nam và họ đặt cho cái tên gọi là Davarian, tức là dân da đen, dân thuộc địa, dân nô lệ. Còn những dân xâm lăng á tự xưng mình là Aryan, tức là dân thánh, và cái giá trị thánh á được họ đánh giá là trên màu da. Cho nên cái khái niệm mà giai cấp ở trong tiếng Pali và Sanskrit là Vana, mà Vana có nghĩa đen là màu da của con người, tức là giai cấp được định đoạt trên màu da của con người. Và người Ấn Độ cổ xưa rất máy móc khi cho rằng hễ ai là da trắng, người đó là thông minh. Chữ Deva tức là người phát quang, nghĩa đen thứ nhất là người da trắng, nghĩa bóng thứ nhất là da trắng, nghĩa bóng thứ hai là người có trí tuệ. Rất nhiều người da trắng vô minh và trình độ mê tín của họ cũng không thua kém gì những người da đen ở châu Phi, là da màu ở châu Á. Do đó cái bản chất của sự da trắng không có gì nói lên rằng người đó là thông minh, mà thông minh nó thuộc về phát triển tâm trí của con người. Như vậy khi Đức Phật nói đến Deva là chư thiên ở nhiều cái cảnh giới sống khác nhau, Đức Phật đang nói các hình thái con người có phước báo về tri thức, tuổi thọ, môi trường sống hơn con người trên hành tinh của chúng ta thôi. Như vậy thiên, nhân, Atula đều là con người thôi. Đó là một cảnh giới. Cảnh giới đối lập lại và thấp hơn, đó là cảnh giới các loài động vật, bắt đầu từ các loài bò bay, máy cửa, rồi bò sát, rồi loài bốn chân, loài có cánh, rồi loài hai chân, mà cao nhất là con người. Như vậy là các loài động vật là thấp hơn con người. Loài động vật và con người sau khi chết, nếu còn luyến ái, tình thương, gia tài, sự nghiệp, hay bị dướng kẹt, hận thù, quan trái, thì bị tồn tại trong cảnh giới trung gian, được gọi là ngạ quỷ. Thời gian tồn tại của cảnh giới trung gian này đó là một vài tích tắc, cho đến nhiều nhất là 49 ngày. Sau đó, các hình đó kết thúc, không còn tồn tại với hình thức ngạ quỷ nữa. Ngạ quỷ mà Đức Phật nói trong các kinh đó, không phải là ma và quỷ trong văn học và phim chuyện ma của Mỹ và của Trung Quốc. Ma đó trong văn học và phim đó, hiền hơn quỷ. Quỷ của Mỹ là dữ tợn nhất, còn quỷ của Trung Quốc là cái gì, cà tưng thôi, chỉ bằng hai chân, đều giống như nhảy dây gì, nó khác với ma quỷ của Mỹ. Tất cả đó là tưởng tượng của con người hình dung ra thôi, chứ còn bản chất của các hương linh được đề cập trong kinh Phật không phải là như thế. Họ không có hình thù phóng dáng như chúng ta đã tưởng đâu. Họ chỉ tồn tại dưới hình thức là một tâm thức đơn nhất thôi, với những cái nhận thức bằng tâm thức thôi, chứ không có hình thù phóng dáng như con người của mình. Do đó ma quỷ hay còn gọi là thức tái sinh tâm thế tục đó chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn và qua đi. Cho nên nếu nói nghiêm túc đó, nó không phải là một cảnh giới như Trung Quốc đã nghĩ. Nó chỉ là một cái chạm chuyển tiếp thôi trong quá trình tái sinh, do hiện tượng sảy thai, phá thai, hoặc là chờ đợi một cái cảnh giới tái sinh bằng nghiệp cảm của cha mẹ trong tương lai đã tương thích với bản thân mình thôi. Như vậy nói một cách nghiêm túc vào thời đại Phật giáo Nguyên Thủy đó, chỉ có hai cảnh giới, đó là con người và động vật. Còn cảnh giới kia là trung gian tạm thời, chứ không được xem là cảnh giới thứ ba. Do đó pháp giới chỉ gồm có năm, đó là con người, các loài động vật thuộc về phàm, về thánh thì có A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Nhưng mà Trung Quốc thích dùng con số biểu tượng nắng tạo ra 6 phàm và tứ thánh để trở thành là 10 pháp giới, chứ thực tế nó không nhiều như thế. Cho nên trong quá trình nghiên cứu đó, chúng ta cần phải mạnh dạn tách rời khỏi cái lăng kính Phật học của Trung Quốc mà vốn đó, nó quỷ tạo và mê tín khá nhiều. Phật giáo Tây Tạng cũng góp phần quỷ tạo và mê tín rất nhiều trường hợp. Cho nên chúng ta phải đọc các kinh điển gốc để hiểu Đức Phật một cách chuẩn xác hơn, trực tiếp hơn, hệ thống hơn, không cần phải thông qua lăng kính Phật học của bất kỳ một nước nào. Trong mấy nghìn năm qua, chúng ta bị Trung Quốc dời sọ, và chúng ta mặc cảm với văn hóa của Việt Nam. Và do đó hễ các thầy tu Trung Quốc dạy cái gì, chúng ta xem đó như là chân lý, nhất là những người theo Tịnh Độ Tông, Mật Tông và Thiền Tông của Trung Quốc. Còn những gì do các tổ sư người Việt Nam truyền bá thì phần lớn chúng ta có mặc cảm, cho rằng là nội là không có xịn, ngoại mới là xịn. Cho nên tăng ni Việt Nam tại Việt Nam biết đến các thiền sư Trung Quốc, các tổ sư Tịnh Độ Tông Trung Quốc nhiều hơn là biết về các tổ sư người Việt Nam. Đó là một cái điều rất đau đớn. Từ năm 2006 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, nơi chúng tôi đang làm hiệu phó, thì cái khoa Phật giáo Việt Nam được giới thiệu để nói về triết học Việt Nam, văn hóa Phật giáo Việt Nam, phong tục tập quán Việt Nam, thiền học Việt Nam, Tịnh Độ Việt Nam, và nó có những cái giá trị tương đương thậm chí còn hay hơn là của Trung Quốc, để kêu gọi sự trở về nguồn của người Việt Nam đối với nền văn hóa và đóng góp của Phật giáo Việt Nam. Và bằng cách này đó, chúng ta dần dà giảm đi cái sự nô lệ và lệ thuộc vào văn hóa của Phật giáo Trung Quốc. Và nếu làm được như thế đó, chúng ta sẽ có một bộ mặt của Phật giáo Việt Nam rất điển trai, rất đẹp gái, có thể sánh ngang bằng với cái nền văn hóa Phật giáo của các nước Phật giáo lớn. Trên thực tế, Phật giáo vào Việt Nam trước Trung Quốc ít nhất là 100 năm. Có nhiều học giả, trong đó có giáo sư Lê Bình Thác, chứng minh bằng khảo cổ học và lịch sử học, Phật giáo vào Việt Nam gần như là 2 thế kỷ trước Tây lịch, đang khi Phật giáo vào Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch. Thì nói về thời gian thì Phật giáo Việt Nam là Phật giáo đàn anh của Trung Quốc, chứ không phải là đàn em. Nhưng mà trong quá trình phát triển đó, do vì mặc cảm dân tộc, chúng ta xem Trung Quốc là hơn Phật giáo của mình. Từ đó mà chúng ta đã tình nguyện trở thành nô lệ và Phật giáo Trung Quốc, vốn là điều rất là trái với lời Phật dạy. Trong kinh đó, Đức Phật có lần phát biểu: hãy lấy ngôn ngữ mẹ đẻ, dân quán khóc, truyền bá lời dạy của ta. Như vậy Đức Phật khuyên đó, đến nơi nào ở quốc gia mới này đó, thì chúng ta phải sử dụng cái dân quán đó để truyền bá đạo Phật cho con người đó. Nhưng rất tiếc chúng ta đã không làm điều đó tại Việt Nam. Đa khi người Trung Quốc làm rất tốt về vấn đề này cho người dân Trung Quốc tại Trung Quốc và trên toàn cầu. Do đó việc nghiên cứu Đức Phật gốc sẽ giúp cho chúng ta hiểu một đạo Phật sâu sắc hơn, hệ thống hơn, và thoát khỏi cái ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc mà đây đó ở phương diện này hay phương diện khác gắn liền với mê đến gì đó. Xin đi qua câu hỏi cuối cùng.
Ở thôn này, nam nữ họ thành hôn thì đa số họ kết hóa gia đình, họ không có muốn có con cái. Đối với góc độ này thì theo Phật giáo mình có gì để nói về vấn đề này?
Đó là sự lựa chọn tự do của mỗi cá nhân thôi. Đạo Phật tôn trọng sự lựa chọn đó. Khi trình độ dân trí ngày càng phát triển trên nền tảng khoa học kỹ thuật thì con người đó có khuynh hướng là ít có con và có con một cách rất chọn lọc. Ở những quốc gia nghèo, trong đó có Việt Nam, do vì phương tiện giải trí và các loại hình giải trí quá ít mà tình trạng có con đông ngày càng được diễn ra. Điển hình nhất của tình huống này đó là Ấn Độ. Các cháu thiếu nữ 13, 14 tuổi đã có con. Và việc có con ở tuổi vị thành niên này không phải thời hiện đại này. Vào thời Phật đã từng có như thế. Cho nên Đức Phật đã có những quy định về giới luật dành cho người nữ đi tu rất là gắt gao, là vì tình trạng tảo hôn ở tại Ấn Độ ở tuổi 13 và 14 này. Mặc dù Đạo Phật khẳng định có sự sống con người là quý báu hơn sự sống của các loài động vật, Đạo Phật không vì thế khích lệ tình trạng có con đâu. Một gia đình có một hai con đó thì cha mẹ sẽ giáo dục con cái một cách rất là tốt đẹp hơn và cam kết hạnh phúc cho con em của mình có một tương lai chững chãi hơn. Còn các gia đình nào mà cha mẹ có đến 10 con hay là một tiểu đội thì chắc chắn rằng là với cái nguồn lương đó, rồi cái phương tiện vật chất đó, những đứa con này phải chia sẻ đồng đều, cho nên nó gặp bất hạnh hơn, kém may mắn hơn là những gia đình chỉ có một con hay là hai con. Trung Quốc là quốc gia đi đầu về kế hoạch hóa gia đình, bởi vì Trung Quốc đã đạt đến cái ngưỡng 1.4 tỷ. Mà nếu không hạn chế mỗi một gia đình chỉ có một đứa con đó, thì có lẽ nạn nhân mãn ở tại Trung Quốc ảnh hưởng đến cái nguồn tài nguyên thiên nhiên trên toàn cầu này nhiều nhất. Và điều đó sẽ đo dọa về sự gọi là tồn vong của hành tinh chúng ta nói chung. Ấn Độ là quốc gia có đông dân thứ hai trên toàn cầu, 1.2 tỷ. Và cũng là cái nước tệ nhất trong vấn đề kế hoạch hóa gia đình, do vì các tôn giáo tại Ấn Độ bao gồm Ấn Độ giáo và Hồi giáo đều cho rằng con người đó là một sản phẩm thụ tạo của Thượng Đế, là một quà tặng của Thượng Đế dành cho những người làm cha, làm mẹ. Mỗi một người nam theo Hồi giáo Ấn Độ được quyền lấy 4 vợ. Mỗi một vợ trung bình cho mấy khoảng 3 đứa con. Trong vòng 20 năm sau đó, hai người Hồi giáo sẽ có được một gia đình mấy chục đứa con. Như vậy dân số của Hồi giáo tăng trưởng một cách vượt trội là dựa vào cái quan niệm này và cái văn hóa ứng xử này. Còn Phật tử thì tin vào cái phước báo làm người, Cho nên á, khi sanh ra một con người, chúng ta phải có trách nhiệm với đứa con đó. Và tuổi trên lệch của đứa con thứ nhất đối với con thứ hai thông thường á, khoảng 8 tuổi là chuẩn. Khi đứa con lên được 8 tuổi, người mẹ bắt đầu có thêm một đứa con thứ hai, thì việc chăm sóc lo lắng cho đứa con thứ hai này mới thật sự là chu đáo. Và theo quan điểm chung, chỉ cần có hai con, dầu là hai nữ hay hai nam, hoặc một nữ một nam là chuẩn rồi. Không cần có con quá nhiều, vì có con quá nhiều lo cũng rất là mệt. Có lẽ sợ cái sự lo mệt đó cho tương lai của con em, mà giới trẻ của phương Tây có khuynh hướng là không muốn có con. Và thậm chí có nhiều trường hợp đó, nhiều chị em phụ nữ muốn là mẹ đơn thân đó, để không bị ràng buộc. Đó là lối sống tự do của phương Tây đó. Họ quan trọng về chính bản thân mình nhiều hơn là đứa con mà họ đã tạo ra như là một phước báo cho đứa con đó. Đó là văn hóa ứng xử. Văn hóa này đã làm cho cha mẹ phương Tây đó từ nhỏ tạo dựng cái cơ hội cho con em mình cái tính cách tự lập, cho ngủ phòng riêng, cho đi chơi, cho ngậm cái nấm vú để thay thế cho việc uống sữa từ bầu sữa ngọt ngào của người mẹ. Và do vậy nó dẫn đến một cái quả về sau mà các bậc cha mẹ phải chấp nhận như một hiện thực thôi. Đó là ở tuổi 18 trở lên, con em đã không còn muốn ở chung với mình nữa. Bởi vì nó là nhân quả thôi, mình không có thương nó, không có nhiều trong đời nhân quả này. Thì ở tuổi xế chiều, con em phần lớn muốn đẩy cha mẹ vào trong các cái nhà dưỡng lão thôi, chứ không muốn gánh cái gánh nặng này. Đang khi con em ở châu Á, trong đó có Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Trung Quốc, Việt Nam, rồi Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, cái truyền thống dân hóa gia tộc ba thế hệ trong cùng một gia đình đó, vẫn còn giữ rất tốt ở phương Tây. Đó là nhân quả trong ứng xử thôi. Mình ứng xử với con mình như thế nào thì về già nó ứng xử mình như thế đấy thôi. Mình thương nó quá ít, không cho nó uống sữa của mình, uống từ sữa bầu, nó đâu có nhớ ơn. Và cái tình cảm cha mẹ con cái đó nó cũng không có đậm đà như trong trường hợp là uống sữa trực tiếp từ bầu vú của người mẹ. Cho nên về phương diện này, văn hóa Việt Nam tốt đẹp hơn văn hóa của phương Tây. Cho nên các bà mẹ Việt Nam nên giữ nền văn hóa này khi sống và lập nghiệp ở phương Tây, để con em của mình gắn bó với mình. Tuy nhiên, để cho một gia đình được hạnh phúc, như đến tuổi trưởng thành, con em mình đã đủ năng lực lập nghiệp, có được bằng cử nhân, từ tuổi 22 trở lên, dầu có muốn ở trong gia đình của mình, cũng nên tạo cơ hội cho các cháu được độc lập. Các cháu có thể mua nhà riêng, rồi trong vòng 15 cho đến 25 năm trả góp, các cháu có nhà cửa độc lập, có sở hữu mới. Và các cháu giữ truyền thống dân hóa Việt Nam, thăm viếng cha mẹ hàng tuần hay là mỗi tháng, hoặc gọi điện thoại hoặc trực tiếp, thì cái việc hạnh phúc như thế nó được tốt đẹp hơn là ở chung là ba thế hệ trong một gia đình quá khó khăn về tiện ích là vật chất, và do đó con em chúng ta sẽ khó được hạnh phúc. Cho nên đó, phải hài hòa giữa hai nền văn hóa Việt Nam và phương Tây để chúng ta chọn lựa một cách thích hợp và nâng đỡ con em của mình trong vấn đề tự lập sống với nền văn hóa mới này. Tính kết thúc mà cũng có người hỏi tiếp tục rồi. Hay mời cô đặt câu hỏi.
Dạ, tôi hồi nãy thì có nói như về cha mẹ sinh con sau thời gian mất 49 ngày không có còn về gì đó. Nhưng mà con học ở trong Trung Cư Địa Tạng thế này, con nhớ là có cái đoạn là nếu mà mình còn mơ ý công nhân nhiều đời nhiều kiếp thì đó là những người họ đang khó khăn, họ không có người giúp đỡ làm phước báo, thành ra mình sẽ làm phước báo thì có thể cho người chết được sinh hoạt.
Về tình trạng đó chúng ta cần phân biệt hai tình huống: tình huống nằm mơ và tình huống được báo mộng. Nằm mơ là những cái rối loạn về tâm lý, ức chế của tình thương diễn ra trong lúc chúng ta ngủ, do cơ thể quá mệt trong ngày làm việc đó, do cái khí hậu trong phòng quá nóng và quá lạnh, do tư thế chúng ta nằm sai cách, rồi do chúng ta chứng kiến những cái tình cảnh tình yêu, tình thương của cha mẹ con cái ở phim ảnh hoặc truyện hoặc nghe radio, thì tự động trong đêm đó chúng ta nhìn thấy người thật. Còn báo mộng á, là trường hợp hoàn toàn đương sự bị động, chúng ta không hề có những cái tình trạng như vừa nêu, nhưng là trong giấc ngủ chúng ta nhìn thấy người thân của mình, và không phải mình là người duy nhất. Đồng thời vào thời điểm đó, anh hai hay chị hai, cháu chúng ta cũng nhìn thấy người đó, thấy cùng một nội dung. Thì trong tình huống này được hiểu là báo mộng, và báo mộng đó cũng diễn ra trong vòng 49 ngày thôi, còn sau 49 ngày nó đều là giấc mơ, mà giấc mơ có nghĩa là không còn hiện thực nữa, không còn phải lo lắng nữa. Trong tình huống báo mộng diễn ra trong vòng 49 ngày, ta biết rất rõ người thân đó chưa được tái sinh, thì công việc của chúng ta là hộ niệm. Và hộ niệm đó bao gồm các yếu tố như sau. Điều 1, phải truy nguyên được cái gốc rễ của sự liếng tiếc của người thân mình chết trong tình huống này là cái gì. Chẳng hạn người chồng đó ở tuổi 70-80, mà vợ đây là vợ thứ hai mới được tái giá, trẻ hơn, đẹp hơn, thì ông ấy có thể bị lo lắng rằng vợ mình bước thêm một bước nữa mà do vậy chưa kịp và khó được tái sinh. Thì trong tình trạng đó, người vợ phải được hướng dẫn, cam kết và hứa hẹn với ông ấy rằng em sẽ không tái giá thêm một bước nữa, em sẽ lo cho con em chung của chúng ta đến nơi đến chốn. Dầu là vũ khí ổng hay là lừa gạt ổng cũng được, nhưng mà phải cho ông ấy một cái cảm giác tin tưởng rằng là mình không tái giá, và ông ấy sẽ tái sanh liền sau khi cảm nhận được cái sự cam kết đó. Để sau đó mình muốn tái giá cũng được, ai cấm mình đâu, luật pháp cho phép, luật pháp cũng cho phép. Nhưng hãy làm công việc đó là sau 49 ngày. Nếu lỡ có yêu người nào đó, hãy yêu sau 49 ngày, chứ trong vòng 49 ngày đừng có yêu. Thì yêu như thế ông ấy sẽ giận, ông ấy sẽ khổ đau, ông ấy sẽ liếng tiếc, và ông ấy sẽ bị bất hạnh. Trong trường hợp nếu cái tình trạng báo mộng là do vì người ấy bị hận thù, đóng vai là một chiến sĩ bị qua đời trong một cái cuộc chiến, thì chúng ta phải nhắc nhở người thân của mình hãy rũ bỏ các hận thù đi. Công việc chiến tranh vệ quốc đó cần phải làm như là một nghĩa cử cao thượng để bảo vệ độc lập chủ quyền của quốc gia. Công việc đó đã hoàn tất rồi, tổ quốc đã ghi công rồi, công việc còn lại của đương sự này là gì? Phải rũ bỏ hận thù để tái sinh. Không còn một sự lựa chọn nào khôn ngoan hơn, tốt đẹp hơn nữa. Tức là bằng mọi cách, dù là tình huống nào, nguyên nhân cái chết diễn ra như thế nào, thì người thân phải phối hợp với các thầy, các sư cô trong các chùa trước khi tiến hành một khóa lễ cầu siêu để trợ tiến cho người ấy được tái sinh. Các nội dung bị vướng dính sau khi chết hay là trước khi chết phải được cung cấp đầy đủ cho các vị tăng sĩ làm khóa lễ cầu siêu, thì việc hộ niệm mới thật sự chuẩn xác và có tác dụng trực tiếp liền. Còn sau 49 ngày mà chúng ta nằm mộng, thậm chí là hai người có cùng nội dung một giấc mộng cũng không nên tin. Đó là những trường hợp ngẫu nhiên và tình cờ phát. Nội dung cùng một giấc mộng rất hiếm khi xảy ra, và trường hợp đó được gọi là báo mộng. Thì trong trường hợp báo mộng, dựa vào kinh Địa Tạng, chúng ta nên tổ chức lễ cầu siêu tại chùa, tổ chức cúng dường trai tăng để hồi hướng công đức cho người quá giảng. Người quá giảng sẽ hưởng được 1/7 công đức theo kinh Địa Tạng mô tả, 6/7 còn lại do đương sự trực tiếp làm sẽ trực tiếp hưởng quả phúc của chính mình làm ra. Cho nên nói tóm lại, chúng ta không nên bận tâm về nội dung của giấc mơ. Chúng ta có thể hỗ trợ bằng các khóa lễ cầu siêu thích hợp đối với những trường hợp bị báo mộng. Và báo mộng được hiểu đúng, nó chỉ diễn ra với tình huống là tối thiểu có hai người trong gia tộc có cùng nội dung một giấc mơ. Vì trong trường hợp đó đương sự đã không tự cứu giúp chính mình được, bị vướng kẹt trong tái sinh và cần đến sự trợ giúp của người thân. Cho nên họ sẽ không kêu cứu một người, mà họ phải kêu cứu nhiều người. Nếu trong gia đình đó có 10 thành viên, thì 10 thành viên đó sẽ có cùng nội dung một giấc mơ giống nhau. Tại vì đó là một hiện thực mà. Giống như hôm nay thầy mặc chiếc áo giật mình màu vàng có tai hậu, và đây là một hiện thực đang diễn ra tại chùa Tự Ân. Thì mấy chục các Phật tử có mặt tại chùa nghe giảng hôm nay sẽ thấy thầy mặc áo vàng màu cam, chứ không thể là mặc áo nâu, vì đó là hiện thực. Hiện thực này không khác nhau, thì tất cả mọi người phải nhìn thấy giống nhau. Thì tương tự trong trường hợp bị báo mộng thì nội dung của giấc mơ phải giống nhau. Với trường hợp người A mơ thấy mẹ mình chết về theo một cái thức A, người B mơ dì của mình, tức là cũng là cái bà đó mà quan hệ là dì cháu, với một cái nội dung khác nhau, thì chúng ta biết rằng đó không phải là báo mộng, mà chỉ là ức chế của tình thương mà vai vế quan hệ huyết thống trong gia đình khác nhau, cho nên có những nội dung giấc mơ khác nhau. Thì điều chúng ta cần phải làm đó là hãy quên nội dung của giấc mơ đó đi, chứ không phải là báo mộng. Còn báo mộng thì chúng ta phải làm tài sản gia tài của người đó để lại, chúng ta phải đứng trước hương án của người đó và nói rằng là con hay là anh hay là em thay thế đương sự này sẽ làm cái công việc công đức đó, cúng dường cho chùa, hội công đức, làm việc từ thiện, thì mong đương sự hãy quan hỷ ủng hộ cho cái quyết định này. Thì khi làm như thế đó, bằng tài sản của chính đương sự bị mất, thì đương sự đó sẽ hưởng được 6/7 công đức. Còn người trực tiếp làm này, vì chỉ làm giùm thôi, chỉ hưởng được tối đa là 1/7 công đức thôi. Thì trong tình huống đó, kẻ còn lẫn người mất theo kinh Địa Tạng là được lợi lạc. Và hãy nên làm công việc này, và đừng có bận tâm sau khi làm việc đó, sau 49 ngày thì chúng ta tin chắc rằng người thân của chúng ta đã tái sanh rồi. Lưu tiện đây, thầy xin đề nghị nếu các quý Phật tử có điều kiện muốn cúng dường trai tăng thì hãy nên tổ chức cúng dường khi người thân chúng ta còn hoàng tại nhà hay hoàng tại một cái nhà hoàng nào đó. Còn chờ đến tuần tác thứ năm theo miền Bắc hay tuần tác thứ bảy theo miền Nam là quá muộn rồi. Lúc đó người thân chúng ta đã tái sinh rồi,